SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Trần Huỳnh Duy Tân, và được biết rằng vào hôm 8 tháng 12, tức là hôm thứ Bảy này, gia đình đã có chuyến thăm nuôi anh Trần Huỳnh Duy Thức ở trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Tình hình ung thư đến hôm nay thì như thế nào rồi, anh có thể cho biết không ạ?
Dạ, chào chị Mai Hoa. Dạ thì hôm thứ Bảy vừa rồi gia đình vào trại giam số 6 thăm anh Thức. Thì trong chuyến đi này thì có hai chị gái của anh Thức và tôi, cùng với lại luật sư Ngô Ngọc Trai. Thì lần này luật sư cũng vào trại đi thăm anh Thức cùng với gia đình, với cái việc là luật sư có một thư đơn gửi cho trại giam và yêu cầu họ trả lời về cái vấn đề anh Thức bị đầu độc trong trại giam như thế nào. Nhưng mà trong cái buổi thăm gặp này thì họ không cho luật sư vào mà chỉ cho ba chị em vào thôi.
Dạ vâng.
Luật sư ở bên ngoài thì được họ cho biết là cái yêu cầu của luật sư đã gửi trước đây thì họ đã chuyển lên trên cục ở trên xin ý kiến. Thì cái cuộc thăm gặp này thì chỉ có ba chị em trong nhà thôi.
Dạ.
Thì về tình hình anh Thức á, thì anh cho biết là anh vẫn còn ăn mì gói, và mặc dù là trại giam có cấp nước sôi cho anh.
Như vậy là anh Thức ăn mì gói là được bao lâu rồi anh?
Ăn mì là ngày 20 tháng 11. Thì cho tới ngày hôm nay thì cũng 3 tuần rồi đó.
Là 3 tuần đã ăn mì gói rồi.
Anh vẫn ăn mì gói. Và anh còn nói là anh chỉ vào cái người cán bộ ngồi bên cạnh ảnh á, là anh nói là cán bộ này có đem cơm vào trong phòng giam á, có nói là anh ăn cơm đi, anh không tin thì tôi ăn trước mặt anh cho anh xem. Nhưng mà tuy vậy thì anh Thức vẫn từ chối không ăn cơm. Thì anh nói rằng là anh không ăn cơm trại vì anh cảm thấy không an toàn khi pháp luật không được đảm bảo.
Yeah.
Thì anh vẫn nói như vậy, và tình hình của anh cho tới ngày hôm nay như vậy là anh vẫn không có nhận cơm của trại và tiếp tục ăn mì gói.
Vâng, thì lần trước thì biết rằng là ảnh ăn mì gói mà trại từ chối cấp nước sôi. Thế thì bây giờ thì cái việc ăn mì gói của anh Thức đó như thế nào rồi thưa anh?
Lần trước thì trại không chưa có từ chối cấp nước sôi. Họ nói với anh Thức là họ sẽ không cho ảnh nước sôi và không cho ảnh sử dụng những cái tối thiểu trong đó, như là đèn đọc sách rồi cái máy đo đường, đo huyết áp của ảnh, thì họ dọa là họ sẽ không cho ảnh sử dụng nữa, cũng như là đàn hay là những cái thứ gì cần thiết cho ảnh. Thì nhưng tuy vậy thì tới ngày hôm nay thì anh Thức nói là họ nói như vậy, nhưng mà tới ngày hôm bữa đi thăm ảnh là họ cũng cho ảnh sử dụng, và nước sôi họ vẫn cấp cho ảnh để ăn mì.
Dạ vâng. Rồi khi mà anh Thức chỉ cái người quản giáo mà đứng bên cạnh và nói anh này nói rằng anh ăn cơm đi, tôi ăn trước cho anh coi, nhưng mà anh Thức từ chối không ăn, thì cái phản ứng của người quản giáo đó khi nghe anh Thức kể lại cái điều đó như thế nào thưa anh?
Họ im lặng, họ không nói gì hết chị.
Dạ. Quay lại cái chuyện mà ăn mì cho gần đến hơn 3 tuần lễ nay, thì không biết rằng là chuyện ăn rau của anh Thức nó như thế nào thưa anh? Anh Thức có nói không?
Anh có nói là anh có ăn cái rau mà anh hái ở trong trại đó, gần đó anh có ăn cái rau đó thôi. Chỉ ăn mì gói với rau vậy thôi, chứ còn không có ăn cơm của trại. Và anh còn nói nữa, anh nói với gia đình đó thôi, bây giờ anh cứ ăn cơm lại để giữ sức khỏe, ăn lại uống bình thường. Anh còn nói là nhịn đói còn không chết nữa mà ăn mì mà sợ gì. Anh nói gì ăn mì gói mà sợ gì.
Vâng.
Thì anh nói gia đình.
Dạ, yeah. Thì anh nói rằng là anh không có tin tưởng vào cái, nói sao?
Anh không có tin tưởng vào cái điều kiện vì cái trong này á, anh không ăn cơm trại vì cảm thấy không an toàn khi pháp luật không được đảm bảo.
Vâng.
Anh nói như vậy, anh nói nguyên văn như vậy. Vâng. Ở trong đó nghĩa là trong đó không có pháp luật gì hết, họ không có tuân thủ cái pháp luật gì đó. Thì anh nói anh không cảm thấy an toàn. Và anh tiếp tục, anh không nhận cơm của trại nữa.
Dạ vâng. Thế như vậy thì anh có nói rằng là cái tình trạng như vậy nó sẽ đi đến đâu và nó sẽ kéo dài như thế nào không thưa anh? Và vì sao, cái điều gì làm cho anh ấy cảm thấy là không an toàn?
Thì gia đình cũng chỉ có thể được nghe anh nói như vậy thôi. Chắc chắn là anh phải chịu nhiều cái áp lực và anh không thể nói trực tiếp với gia đình về cái cụ thể ở trong đó. Và chắc chắn là trong cái sự nguy hiểm là chị biết rồi. Anh nói được như vậy thì gia đình hiểu ra trong đó cái tình cảnh của anh rất là khó khăn.
Vâng.
Dẫn hạn qua cái câu nói là không cảm thấy an toàn khi pháp luật không được đảm bảo. không đảm bảo, thì cái điều đó mình cũng hiểu rằng là ở trong đó anh đang chịu rất là nhiều cái áp lực và cái sự nguy hiểm mà anh không thể nói chi tiết cho gia đình biết được, và có rất là nhiều điều mà anh không thể nói chi tiết được.
Dạ vâng. Thế là mỗi câu nói của anh Thức đưa ra ngoài là một cái thông điệp mà trong đó hàm chứa rất là nhiều, mà người nghe phải hiểu rộng hơn cái số từ rất là hạn chế trong cái câu nói đó, phải hiểu rộng hơn cái điều đó. Thì rõ ràng là ông Thức phải cảm thấy là một cái sự không an toàn và đe dọa, cho nên mới phải đi tới cái quyết định mà ăn mì gói hơn 3 tuần nay. Thì ngoài cái chuyện mà ăn mì gói vì cảm thấy không an toàn trong cái pháp luật của trại giam đó, thì ông Thức còn nói gì nữa không thưa anh?
Anh nói là anh làm cái điều gì thì anh cũng phải cân nhắc rất là kỹ và suy nghĩ và nghĩ tới cái con đường cùng nữa. Thì anh nói là anh trong cái câu này á, lặp đi lặp lại á, là anh nói rất là nhiều trong cái suốt cái cuộc nói chuyện một tiếng đồng hồ đó. Thì anh nói là có anh mà có gặp cái chuyện bất trắc gì á, thì nghĩa là anh cũng đã chấp nhận cái chuyện xấu nhất rồi. Anh chấp nhận cái chuyện đó và anh còn nhắn nhủ với là anh Định và mọi người á, là nếu mà có gặp bất trắc gì á, thì trong mọi trường hợp thì anh Định, anh Long phải sẵn sàng cho cái bước chuyển biến sắp tới. Thì anh cũng nhắn nhủ như vậy. Thì cái câu này gia đình cũng ý cũng hiểu là anh hàm chứa rất là nhiều cái ý. Cái việc của anh là anh chấp nhận cái sự mà xấu nhất, có thể là anh không ra, hoặc là có thể là gặp cái bất trắc gì đó rất là xấu ở trong tù, thì ảnh cũng đã lường trước rồi. Và ảnh còn dặn là cái chuyện mà về hay không, được tự do hay không thì không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái quyền con người. Ảnh nói với chị gái của ảnh là nhờ việc làm của em là thượng tôn quyền con người đó. Ảnh khẳng định như vậy và ảnh cũng sẵn sàng chấp nhận cái chuyện hy sinh.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh dạ. Trần Huỳnh Duy Tân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.